Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 sẽ diễn ra ngày 27 tháng 3 năm 2026. Sự đồng thuận nơi xứ đảo Tưởng Nê, xã Gia Bình trong di rời giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi cho đẩy nhanh tiến độ công trình quan trọng quốc gia. Trong chương trình cũng sẽ có câu chuyện về phát huy hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3.
Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều ngày 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ y tế là người con quê hương Bắc Ninh đang công tác tại Hà Nội. Dự chương trình về phía Bộ Y tế có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, lãnh đạo các vụ cục thuộc Bộ Y tế, cùng lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm, trường đại học trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Về phía tỉnh Bắc Ninh dự có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ngành của tỉnh. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội và những kết quả nổi bật của ngành y tế Bắc Ninh thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cho biết, ngay từ đầu năm 2026, các cấp các ngành đã chủ động triển khai nhiệm vụ linh hoạt và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, lĩnh vực y tế được quan tâm đầu tư đồng bộ hiện đại từ tuyến tỉnh đến cơ sở. 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện ngay tại tuyến tỉnh. Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, trong đó lĩnh vực y tế được ghi nhận là một trong những điểm sáng với đội ngũ nhân lực chất lượng, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Các đại biểu khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành tăng cường hợp tác với tỉnh trong nghiên cứu khoa học phát triển y tế công cộng, phòng chống dịch bệnh và triển khai các kỹ thuật y học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Bắc Ninh đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự phát triển của ngành y tế địa phương. Đặc biệt, ngành y tế Bắc Ninh được đánh giá năng động, chủ động tham mưu nhiều chính sách thiết thực hiệu quả và phát triển y tế chuyên sâu. Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời khẳng định Bộ sẽ chỉ đạo các bệnh viện, trường đại học tăng cường chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái bày tỏ sự tri ân đối với tình cảm tâm huyết của Bộ trưởng và các đại biểu, khẳng định mục tiêu xây dựng Bắc Ninh luôn xác định công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên nguồn lực đầu tư. Tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị hướng tới xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Y tế và các chuyên gia nhà khoa học tiếp tục quan tâm hỗ trợ bố trí các chương trình dự án đầu tư về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho tỉnh Bắc Ninh, đầu tư xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cơ sở 2 các trường đại học y dược, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị ngành y tế. Bắc Ninh cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu, trong đó có hạng mục quan trọng khu đền thờ Bắc Hồ thuộc phường Kinh Bắc và Võ Cường. Cùng đi có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã trực tiếp đi kiểm tra thị sát tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu. Dự án có diện tích 4,7 ha với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Kinh Bắc làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 khu, khu số 1 gồm quảng trường, nhà sắp lễ, sân chơi và một số hạng mục phụ trợ khác. Khu số 2, hạ tầng kỹ thuật còn lại, quảng trường, cây xanh, bãi đỗ xe, đường gốm. Khu số 3 là khu sân xung quanh Hồ Sen và khu sân kết đoàn. Khởi công từ tháng 1 năm 2025, đến nay tiến độ giải ngân dự án đạt 80,24% kế hoạch. Khu số 1 đã cơ bản hoàn thành thi công, khu số 2 đang triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Khu số 3 gồm đền thờ Bắc Hồ và Hồ Sen, bức phù điêu và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Hiện dự án còn một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng ở phần đất thuộc phường Võ Cường và chưa dịch chuyển đường dây điện 22 kV tại khu số 2. Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến chậm tiến độ, đồng thời trao đổi làm rõ một số vấn đề quan tâm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đối với các hạng mục thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa, các nhà tài trợ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu thực hiện thanh quyết toán đúng thời gian quy định. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt của dự án cho con cháu muôn đời mai sau, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị địa phương cần tiếp tục quyết tâm cao thực hiện để hoàn thành dự án, thống nhất chủ trương cho kéo dài thời gian thực hiện dự án đến đầu tháng 8 năm 2026. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý Dự án Xây dựng Kinh Bắc phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, đơn vị giám sát, khẩn trương xây dựng đường găng tiến độ phù hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không để tình trạng giãn tiến độ, trùng quyết tâm.
Tôi chỉ yêu cầu là anh Lợi sẽ chủ trì giao cho Ban Quản lý phối hợp các nhà thầu đưa ra một tiến độ phù hợp, trong đó có cả tiến độ giải phóng mặt bằng, và đề nghị cứ đến mốc thời gian là anh Lợi anh cho kiểm tra. Và cũng rất mong các đồng chí và các nhà doanh nghiệp là thôi, ta đừng có vì điều chỉnh giãn tiến độ mà ta lại cái quyết tâm nó còn nó đi. Và thời gian còn lại tôi chỉ yêu cầu tư vấn giám sát, Ban Quản lý Dự án, các đồng chí đi kiểm tra rà soát và đề nghị xác định từng giai đoạn sẽ mời xuống kiểm tra tiến độ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phường Võ Cường tập trung tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng nốt phần diện tích còn lại, đồng thời giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi trực tiếp tổng chỉ huy thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định, sát tiến độ đề ra. Với những khu vực đã cơ bản thi công xong, tiến hành lắp đặt ngay các hạng mục phụ trợ, các đơn vị tài trợ tiếp tục quan tâm, bám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm nguồn tài chính để các đơn vị thi công thực hiện theo đúng tiến độ. Sáng ngày 20 tháng 3, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Theo chương trình, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 được tổ chức vào chiều ngày 27 tháng 3 năm 2026 tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh với nhiều nội dung quan trọng như báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông qua nghị quyết thành lập các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị các cơ quan tham mưu phục vụ kỳ họp tiếp thu các ý kiến, rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung, chương trình, tài liệu, công tác nhân sự, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ để kỳ họp diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng tiến độ và thành công tốt đẹp. Đồng chí nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới. Vì vậy, mọi khâu chuẩn bị cần được thực hiện chu đáo, trách nhiệm, góp phần tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Sáng 20 tháng 3, tại Bảo tàng Bắc Ninh số 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề giới thiệu di sản văn hóa thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan. Trưng bày chuyên đề diễn ra trong khuôn khổ sự kiện đón nhận danh hiệu di sản văn hóa thế giới do UNESCO ghi danh năm 2025. Đây là quần thể di sản tiêu biểu gắn với vật hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành phát triển của thiền phái Trúc Lâm, dòng Phật giáo mang đậm bản sắc Việt. Với hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày đã tái hiện sinh động giá trị lịch sử văn hóa tôn giáo của quần thể di sản, đồng thời làm nổi bật vai trò của Bắc Ninh với các điểm di tích tiêu biểu như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bồ Đà trong việc bảo tồn và lan tỏa di sản. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong gìn giữ phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Nằm trong chuỗi sự kiện đón nhận bằng công nhận di sản được UNESCO ghi danh và Festival về miền di sản Bắc Ninh 2026, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Sinh vật Cảnh tỉnh, Hội Đá Quý Việt Nam, Hội Đá Cảnh, Đá Phong thủy Việt Nam và Hội Đá Suzuki Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm Đá Quý, Đá Cảnh, Đá Phong thủy. đá Suzuki và sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Đến dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Triển lãm đá quý, đá cảnh, đá phong thủy và đá Suzuki và sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh năm 2026 có quy mô 30 gian hàng với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh, thành phố trong cả nước với gần 10.000 tác phẩm nghệ thuật độc đáo được trưng bày. Các tác phẩm chủ yếu là ngọc, đá quý, đá cảnh tự nhiên, đá cảnh nhân tạo, những mẫu đá quý thô, những tác phẩm điêu khắc từ đá quý, đá trang sức, tranh đá quý, tượng nghệ thuật. Đó là những tác phẩm đa dạng về nghệ thuật, phong phú về nội dung cùng bàn tay khéo léo sáng tạo của các nghệ nhân đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật tinh xảo có giá trị thẩm mỹ cao. Đây cũng là những tác phẩm đạt giải thưởng cao tại các cuộc thi, triển lãm trong nước, khu vực và quốc tế. Không chỉ là không gian trưng bày, triển lãm còn là dịp để nhân dân và du khách tham quan thưởng lãm những giá trị độc đáo của đá quý và sinh vật cảnh, đồng thời góp phần giới thiệu tiềm năng tài nguyên đá quý của Việt Nam. Qua đó, quảng bá hình ảnh vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 40 huy chương vàng, 30 huy chương bạc cho các tác phẩm xuất sắc, vinh danh các gian hàng tiêu biểu và tổ chức đấu giá 20 tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ số tiền thu được từ đấu giá được gửi vào quỹ từ thiện của tỉnh, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của sự kiện. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết tháng 3 năm 2026 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh.
Sáng 20 tháng 3, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, làm việc với đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên do đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, để trao đổi xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nguồn cung vật liệu đất san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của hai tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nêu rõ, tỉnh Hưng Yên đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, đặc biệt là các tuyến đường kết nối liên vùng và khu công nghiệp. Thế nhưng nhiều dự án trọng điểm đang thiếu đất san lấp, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Trước thực tế này, tỉnh Hưng Yên đề nghị tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sớm hoàn thành thực hiện thủ tục khảo sát, khai thác khoáng sản theo quy định để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh với lợi thế về một số quy hoạch mỏ vật liệu và các nguồn khai thác bổ trợ, địa phương sẵn sàng phối hợp chia sẻ nguồn lực trên tinh thần hợp tác phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Việc tháo gỡ được vấn đề vật liệu san lấp không chỉ giúp Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ các công trình mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ giữa hai tỉnh, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế xã hội toàn khu vực. Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiên cứu vận dụng các cơ chế đặc thù của chính phủ đối với việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức khảo sát các mỏ trước khi cấp phép, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến việc cấp phép nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý để hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt.
Sáng ngày 20 tháng 3 tại Hà Nội, Hội Thông tin và Khoa học Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, những thách thức, rủi ro và giải pháp công nghệ. Tới dự có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh Bắc Ninh. Năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, khiến 52,3% cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp chịu thiệt hại. Cùng với đó, thiệt hại do các hình thức lừa đảo trực tuyến liên quan đến khai thác dữ liệu cá nhân tại Việt Nam cũng ước tính hơn 6.000 tỷ đồng, cho thấy hệ lụy nghiêm trọng của việc lộ lọt và lạm dụng dữ liệu người dùng. Tại hội thảo, các đại biểu cùng nhau trao đổi những điểm cốt lõi trong thực thi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, kết quả và những vấn đề phát sinh sau 3 tháng thực thi luật, các hành vi vi phạm phổ biến và nguy cơ bị xử phạt nếu không nắm rõ quy định vai trò của công nghệ trong đảm bảo tuân thủ bền vững và những giải pháp công nghệ cần thiết cho các doanh nghiệp. Thông qua hội thảo, các tổ chức cá nhân doanh nghiệp nắm rõ yêu cầu pháp lý liên quan đến luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, tìm ra hướng đi công nghệ cụ thể để giảm thiểu rủi ro và tối ưu chi phí tuân thủ, thúc đẩy truyền thông rộng rãi để nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Hội chợ Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Ninh sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 3 năm 2026 tại không gian của Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh, phường Bắc Giang với quy mô khoảng 200 gian hàng. Vào chiều 20 tháng 3, Ban tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã họp bàn thống nhất các nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức hội chợ. Hội chợ dự kiến quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với nhiều gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp, hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và các tour tuyến du lịch tiêu biểu. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại du lịch quan trọng để các địa phương quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất chế biến tại Bắc Ninh, là cầu nối giúp doanh nghiệp hợp tác xã tiếp cận thị trường, mở rộng hệ thống phân phối. Thời điểm này, cơ quan thường trực ban tổ chức đã chiêu thương được hơn 170 doanh nghiệp hợp tác xã tham gia. Các ngành thành viên cũng đã chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công. Tại cuộc họp, các sở ngành đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức và nêu lên những vấn đề phát sinh cần sớm được chủ động phối hợp triển khai. Trong đó sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đảm bảo các điều kiện an toàn được đặt lên hàng đầu, từ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đến vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Ban tổ chức đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các phương án để hội chợ diễn ra an toàn hiệu quả. Đơn vị trúng thầu tổ chức hội chợ cần chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương liên quan để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị trưng bày, sắp xếp các gian hàng.
Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm 15 ngày đêm triển khai Nghị định 68 của Chính phủ về chính sách thuế mới, Thuế cơ sở 9 thuế tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị giới thiệu chính sách thuế mới và công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Thuế cơ sở 9 hiện đang quản lý hơn 5.000 hộ cá nhân kinh doanh của 6 phường thuộc thị xã Thuận Thành trước đây, trong đó các hộ nằm trong ngưỡng có doanh thu từ 500 triệu đồng một năm trở lên, chiếm hơn 22%. Tại hội nghị, đại diện cơ quan thuế đã phổ biến những điểm mới trong chính sách thuế liên quan đến hộ cá nhân kinh doanh, hướng dẫn về đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn theo quy định hiện hành, nhất là Nghị định 68 của Chính phủ, Thông tư 18 và Thông tư số 152 của Bộ Tài chính, đồng thời làm rõ các nội dung về quản lý doanh thu, phương thức xác định nghĩa vụ thuế cũng như trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực hiện đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, cơ quan thuế đã thông tin về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện minh bạch doanh thu, cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản nhận tiền phục vụ công tác quản lý. Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều ý kiến vướng mắc của hộ cá nhân kinh doanh đã được đại diện cơ quan thuế trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 25 tháng 3, đơn vị tiếp tục triển khai từ 6 đến 7 hội nghị, góp phần giúp người nộp thuế hiểu rõ và thực hiện đúng chính sách.
Sau khi báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh có phản ánh trong chương trình thời sự gần đây về việc người dân trên địa bàn xã Dương Hưu lo lắng khi đường tỉnh 293D thi công giang dở làm ảnh hưởng tới đời sống và nguy cơ mất an toàn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản đôn đốc nhanh chóng triển khai công trình sửa chữa đường tỉnh này. Theo đó, yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Bắc Ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm để xảy ra phản ánh nêu trên trong việc điều hành quản lý dự án, đồng thời yêu cầu chủ trì đôn đốc Công ty Cổ phần Xây dựng CRC, nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan khẩn trương huy động vật liệu, thiết bị, nhân lực, vật tư để triển khai thi công những khối lượng còn lại của công trình, bảo đảm hoàn thành tiến độ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại quyết định số 2120 ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đồng thời thực hiện báo cáo Sở Xây dựng về tiến độ thực hiện gói thầu thi công xây dựng. Đối với nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng CRC, mặc dù đã nhiều lần Sở đôn đốc nhắc nhở nhưng đến nay công ty vẫn không phối hợp, cố tình chậm trễ tổ chức thi công, làm chậm tiến độ dự án. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và các chế tài của pháp luật do nguyên nhân chủ quan trên. Trong thời gian từ nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2026, thời điểm kết thúc gói thầu, yêu cầu công ty tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác triển khai hoàn thành các hạng mục công việc còn lại theo đúng tiến độ được duyệt, báo cáo tiến độ công việc hàng ngày về Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Bắc Ninh, nhanh chóng triển khai các biện pháp thi công để tuyến đường sớm được hoàn thành, bảo đảm việc đi lại cũng như đời sống của người dân trên địa bàn.
Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong giai đoạn năm 2026-2030, Bắc Ninh sẽ dành nguồn lực 25.000 tỷ đồng để đầu tư cho các địa phương miền núi. Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều các xã đặc biệt khó khăn xuống dưới 10%, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi gấp 2 lần năm 2025, cơ bản không còn các xã đặc biệt khó khăn. 40% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập, nâng mức sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất hàng hóa, phát triển giáo dục đào tạo, y tế, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
Thực hiện chủ trương chăm lo an sinh xã hội, năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Theo kế hoạch, toàn tỉnh dự kiến hỗ trợ 303 hộ nghèo xây dựng nhà mới với tổng kinh phí dự kiến khoảng hơn 30 tỷ đồng. Các hộ được hỗ trợ là những gia đình thuộc diện hộ nghèo, chưa có nhà ở hoặc đang sống nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn và không có khả năng tự cải thiện. Việc rà soát lập danh sách được thực hiện công khai minh bạch, đúng đối tượng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương. Theo kế hoạch, mỗi căn nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng, tăng 35 triệu đồng so với mức hỗ trợ trước đây. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 30 tỷ đồng. Từ quỹ vì người nghèo, ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác. Chương trình không chỉ giúp các hộ nghèo an cư mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã bước vào giai đoạn nước rút bởi yêu cầu đặt ra trước ngày 30 tháng 4 này, một số thôn làng công trình tín ngưỡng tôn giáo nằm trong ranh giới thi công đường băng số 1 và các công trình phục vụ sự kiện APEC 2027 phải bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công. Giữa bộn bề công việc di rời hơn 1.000 phần mộ phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, bà con giáo dân thôn Tử Nê, xã Lương Tài vẫn giữ trọn sự trang nghiêm và nghĩa tình. Sự đồng lòng của bà con công giáo cùng vai trò đồng hành của linh mục, ban hành giáo và chính quyền địa phương đang tạo nên sức mạnh đặc biệt vì lợi ích chung, vì tương lai quê hương. Những ngày này, tại vườn thánh giáo xứ Tử Nê, không khí làm việc khẩn trương nhưng vẫn trang nghiêm. Hơn 1.000 ngôi mộ cần di chuyển, nhiều ngôi đã tồn tại hàng trăm năm, được xây dựng công phu. Đặc thù an táng, đào sâu chôn chặt của đồng bào công giáo khiến công việc càng thêm khó khăn. Tuy vậy, từng dòng họ, từng gia đình đều chủ động tham gia, cẩn trọng từng nghi thức đưa rước người đã khuất. Các nghi lễ được tổ chức bài bản, trang nghiêm, thể hiện trọn vẹn đạo hiếu và sự kính trọng tổ tiên. Ông Đinh Đồng Ngữ, giáo dân thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Chúng tôi trước khi bắt đầu làm là đã được họp dân bản rồi. Chúng tôi sẽ giao toàn bộ cho một cái tổ dân như vậy là đứng lên chịu trách nhiệm chung cho chúng tôi. Thế để cho chúng tôi an tâm, thế để chúng tôi nhất trí và đồng thuận. Thì cứ khi nào đến là chúng tôi sẵn sàng ra ứng trực để như vậy là chuyển các ông các bà rồi con cái của chúng tôi đi đến chỗ mới cho nó an toàn.
Ông Nguyễn Văn Đông, chùm chánh giáo xứ Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Trong những ngày di rời đây thì tôi cũng thường xuyên là vẫn có mặt trong những cái công việc rất là trọng đại của bà con giáo dân trong cái biến cố lịch sử của giáo xứ Tử Nê chúng tôi. Nói chung là bà con thì cũng rất là trăn trở nhưng mà cũng vui vẻ để di rời ra nơi mới để nhường chỗ sân bay cho Gia Bình.
Với khối lượng mộ lớn gần 800 ngôi mộ có chủ được xây dựng kiên cố, chưa kể quá trình đào lật phát sinh hàng trăm ngôi mộ vô chủ ở dưới tầng đất sâu, việc thi công gặp rất nhiều khó khăn. Cấp ủy chính quyền và linh mục, ban hành giáo thôn Tử Nê đã họp với các dòng họ thống nhất phương pháp, cách thức di chuyển. Máy móc được huy động, nhân lực được tăng cường. Gian khó là vậy, nhưng nghĩa tình, sự gắn bó cộng đồng lại càng được vun đắp bền chặt hơn bao giờ hết. Về điều này, ông Nguyễn Văn Năng, đơn vị thực hiện di chuyển các phần mộ thôn Tử Nê, thông tin thêm.
Trong cái quy hoạch chỗ này nó khoảng tầm độ 6.000, 7.000 mét vuông mà phải lật đấy, lật sâu. Tất cả từ chỗ có, chỗ không là phải, mình làm là tâm linh, là chỗ không có cũng phải lật sâu. Nhưng mà mộ là cứ trồng mộ nó rất nhiều, cũng khó khăn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là được dân ủng hộ.
Để có được sự đồng thuận hôm nay là cả quá trình tuyên truyền vận động bền bỉ, cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các linh mục, ban hành giáo, các tổ chức đoàn thể để lắng nghe, giải thích, tháo gỡ từng vướng mắc cho người dân. Những cuộc họp được tổ chức dân chủ, việc phân chia khu mộ thực hiện minh bạch, công bằng. Từ ngày 18 tháng 3, công tác di chuyển chính thức được triển khai. Đến ngày 20 tháng 3, toàn thôn đã di dời được 150 ngôi mộ, tiến độ đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành trong 10 ngày tới. Đồng chí Đinh Đồng Sơn, Phó Bí thư chi bộ thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Thực tế thì là từ khi mà tổ chức cái kế hoạch di dời mộ thì được bà con là coi như thế là rất chi là nhiệt tình ủng hộ. Thế và coi như thế là đồng thuận cao. Chính vì vậy cho nên là không có vấn đề coi như thế là khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Tại khu quy tập mới, các đơn vị đã xây dựng hoàn chỉnh được gần 1.000 ngôi mộ, đáp ứng nhu cầu di dời an táng của bà con giáo dân thôn Tử Nê. Sự đồng lòng của người dân, sự đồng hành của linh mục, ban hành giáo cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Tử Nê hôm nay đang viết nên câu chuyện đẹp về sự đồng thuận, nơi niềm tin tôn giáo hòa quyện với ý chí phát triển vì một tương lai mới của quê hương.
Tại trường Trung học phổ thông Gia Bình số 1, Học viện Phòng không Không quân vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Bình tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2026 cho học sinh khối 12. Tại buổi tuyên truyền, đại diện Ban tuyển sinh của Học viện đã trực tiếp tư vấn tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Học viện, đối tượng đào tạo, phương thức tuyển sinh, công tác tổ chức xét tuyển hồ sơ và những lợi ích, quyền lợi của thí sinh sau khi trở thành học viên của Học viện. Đồng thời thông tin chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình sơ tuyển, xét tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Đặc biệt các em học sinh được giải đáp cụ thể những băn khoăn liên quan đến điều kiện sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị, chế độ chính sách khi học tập trong môi trường quân đội, cơ hội phát triển sau khi tốt nghiệp. Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức, định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực sở trường, đồng thời khơi dậy niềm tự hào trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 20 tháng 3 tại trường Trung học cơ sở Tam Tiến, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh phối hợp với đoàn xã Tam Tiến và đoàn xã Xuân Lương tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn và sân chơi tài trí đội viên năm 2026. Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập. Kết nạp 7 đội viên ưu tú của trường Trung học cơ sở Tam Tiến và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình rèn luyện. Điểm nhấn của ngày hội là sân chơi tài trí đội viên với sự tham gia của 6 đội đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn. Các đội lần lượt trải qua phần thi tài năng và trí tuệ, thể hiện sự tự tin sáng tạo cùng kiến thức về tổ chức đội, lịch sử truyền thống và các phong trào thiếu nhi. Qua đó khẳng định bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và kỹ năng làm việc nhóm. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, tạo môi trường để các em thiếu nhi, đội viên giao lưu rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo. Dịp này, đoàn xã Xuân Lương trao giải cuộc thi sáng tạo tranh từ vật liệu tái chế cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất và một tập thể có nhiều tác phẩm tham dự thi nhất.
Những năm gần đây, mô hình trường học hạnh phúc được triển khai rộng rãi tại các địa phương, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và giàu tình yêu thương. Tại trường mầm non Cao Xá, xã Tân Yên, mô hình này không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành những hành động cụ thể, mang lại niềm vui mỗi ngày cho cô và trò nơi đây. Phóng sự được thực hiện nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm nay.
Ngay từ cổng trường, điều dễ dàng cảm nhận tại trường mầm non Cao Xá là không khí thân thiện gần gũi. Mỗi buổi sáng, các cô giáo luôn đón trẻ bằng nụ cười, bằng những cái ôm, những lời hỏi han nhẹ nhàng để các em có một khởi đầu vui vẻ, tự tin khi đến lớp. Đây là lời của cháu Hoàng Minh Thư, trường mầm non Cao Xá, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh.
Con rất thích đi học. Con được chơi với các bạn, được gặp các thầy cô. Con cảm thấy rất hạnh phúc.
Với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường đã chủ động xây dựng môi trường học tập mở, thân thiện và an toàn. Nhiều không gian trải nghiệm được đầu tư giúp trẻ vừa học vừa chơi, phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Lam, trường mầm non Cao Xá, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Xây dựng lớp học hạnh phúc từ những điều gần gũi nhất như tạo môi trường an toàn thân thiện cho các con để các con đến lớp được cảm thấy yêu thương và tôn trọng. Và trong cái quá trình giảng dạy thì tôi cũng tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm vui chơi và khuyến khích các con bộc lộ những cái cảm xúc tích cực. Đối với tôi thì mỗi ngày đến lớp các con vui vẻ hơn, tự tin hơn và tiến bộ hơn thì đó là lớp học hạnh phúc ạ.
Để xây dựng trường học hạnh phúc, ngoài việc tạo môi trường học tập thân thiện, nhà trường còn chú trọng xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, trách nhiệm và giàu tâm huyết với nghề. Các hoạt động trong chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Huệ, hiệu trưởng trường mầm non Cao Xá, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Nhiệm vụ của trường học hạnh phúc thì chúng tôi thực hiện song song là 3 cái nhóm tiêu chí. Nhóm tiêu chí thứ nhất là xây dựng môi trường ở trong nhà trường và nhóm tiêu chí thứ hai là tổ chức các cái hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và nhóm tiêu chí thứ ba là xây dựng các cái mối quan hệ bên trong và bên ngoài nhà trường. Và song song với thực hiện 3 cái nhóm tiêu chí thì đồng bộ là chúng tôi chỉ đạo là thực hiện trong 5 cái giải pháp tiêu biểu nhất.
Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, việc xây dựng trường học hạnh phúc sẽ góp phần tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và giàu tình yêu thương ở tất cả các bậc học, nhất là đối với bậc học mầm non. Mô hình không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ mà còn nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc học này. Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh vào đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Hình thái thời tiết tương tự cũng được đưa ra đối với khu vực phía tây của tỉnh, nhiệt độ thấp nhất về đêm 22 độ, ban ngày cao nhất 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh vào đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 22 đến 27 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Thu Hà, Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.